về những ngày sau hết của cuộc đời mẹ Chúa. Sau lời trối Chúa Giêsu trao mẹ cho Gioan thì từ giờ đó môn đệ này đã lãnh nhận mẹ Chúa về nhà mình. Sách Công Vụ nói đến việc Maria, mẹ Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đồng tâm nhất trí cầu nguyện để nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu về trời, mẹ cũng rút lui vào âm thầm cầu nguyện và suy niệm những kỷ niệm đã ghi trong lòng. Mẹ không còn xuất hiện để các tông đồ lãnh nhận sứ mệnh của mình trước mặt thế gian như Chúa đã truyền. Các con sẽ chịu lấy quyền năng của Chúa Thánh Thần, rồi sẽ đi làm chứng cho Thầy. Nhưng mẹ vẫn còn hiện diện giữa cộng đoàn tông đồ để khích lệ tinh thần và đồng thời cũng giúp lời cầu nguyện cho các ngài. Vì mẹ bao giờ cũng coi mình là nữ tỳ Thiên Chúa. Mẹ về sống ở Ê-phê-sô với Thánh Gioan. Sau khi Thánh Gia-cô-bê bị vua Hê-rô-đê giết vào năm 42, vì Giê-ru-sa-lem không còn là nơi an toàn nữa. Theo lời truyền khẩu, ngài đã qua đời vào khoảng năm 54, hưởng thọ 72 tuổi. Cái chết của mẹ Chúa là cuộc vượt qua để về với Chúa. Đức trinh nữ Maria được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác và được Thiên Chúa tôn làm nữ vương vũ trụ để nên giống con ngài trọn vẹn hơn. Maria hồn xác lên trời đã có từ lâu đời. Từ thế kỷ thứ 6, người ta đã mừng lễ với danh hiệu Đức Mẹ Ngủ. Đến ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Pio XII đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria đồng trinh hồn xác về trời. Diễn biến sự kiện này như sau. Khoảng từ năm 1849 đến năm 1940, Tòa Thánh đã nhận được 1.505 thỉnh nguyện tự phát xin định tín về mẹ hồn xác lên trời. Ngay trong công đồng Vaticano I, gần 200 nghị phụ cũng xin định tín. Sau Thế chiến thứ hai, khoảng từ năm 1945 đến năm 1950, do lần nữa 852 thỉnh nguyện được gửi tới Đức Thánh Cha do các giám mục, các bề trên dòng, các đại học công giáo, các nhà thần học của 30 quốc gia cũng đã gửi các thỉnh nguyện tập thể. Ngày 1 tháng 5 năm 1946, Đức Pio XV đã gửi cho các giám mục một lá thư. Xin các ngài trả lời cho các câu hỏi sau đây. Theo sự khôn ngoan chính chắn của Đức Cha có ý kiến gì cho việc Đức Maria hồn xác lên trời được đề ra và xác quyết như một tín điều hay không? Đức Cha với hàng giáo sĩ và dân chúng có muốn điều đó hay không? Đã có 1.191 thư trả lời, trong đó 1.169 thư ưng thuận, 16 thư nghi ngại về tính cách hợp thời của việc tuyên bố tín điều, 6 thư đưa ra những vấn nạn ngược lại. Tất cả giám mục của 17 giáo hội Đông Phương Hợp Nhất với Tòa Thánh Roma trả lời ưng thuận. Ngày 30 tháng 10 năm 1950, đã có một hội nghị công khai với 700 vị trong hàng giáo phẩm tham dự. Đức Thánh Cha Pio XII lại hỏi ý kiến. Tất cả mọi vị đều trả lời ưng thuận. Như thế là đã có một sự đồng ý theo luật lý của mọi giám mục. Sự đồng ý này là một bày tỏ rõ ràng của giáo huấn thông thường. Do sự đồng ý này của quyền giáo huấn hợp với tín điều công giáo, ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Pio XII trong sách lệnh công bố tín điều đã nhắc lại những sự kiện trên. Chúng ta chung một niềm tin với giáo hội vì đã có một liên hệ mật thiết giữa hồn xác lên trời với sự thụ thai vô nhiễm và muôn đời đồng trinh của Đức Maria. Vậy mẹ đã toàn thắng tội lỗi và đáng được lên trời hồn xác. Việc lên trời hồn xác của mẹ cũng liên hệ với chức vụ làm mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã không bao giờ làm hư hại sự toàn vẹn xác thể, nên xác thân mẹ không hề hư hoại. Sau nữa, mẹ đã được cứu chuộc hoàn toàn, nên hiệu quả của ơn cứu rỗi là sự tôn vinh của con mẹ cũng được hưởng. Lễ Mông Triều ngày 15 tháng 8, ngày Maria đầy ơn Chúa, đầy hạnh phúc, hồn vô nhiễm và sắc trinh trong của mẹ được vinh hiển. Ngày mẹ được giống Chúa phục sinh cách hoàn toàn nhất. Lễ này làm cho giáo hội và nhân loại thấy được hình ảnh của hy vọng cuối cùng của chúng ta, là tất cả những ai được Chúa Kitô, một anh em người không phần máu thịt với người, sẽ được hoàn toàn vinh quang.